Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư Lộc, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian quý báu đến với chương trình này.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn, cũng đồng thời cũng là giám đốc kiểm toán như các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông cũng là người thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại của người Việt của vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay là một câu chuyện rất là thời sự, đó là Fed đã giảm lãi suất và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tức là Mỹ đã giảm lãi suất đó. Thì như chúng ta đã biết thì sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng có động thái giảm lãi suất xuống là 0,5%, và cái động thái này là diễn ra vào ngày 18 tháng 9, tức là cách đây hơn một tuần, và sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng có động thái giảm lãi suất trước đó rồi, thì sau đó là Fed lại có động thái giảm lãi suất tương tự. Và đây là lần đầu tiên Fed giảm lãi suất kể từ tháng 3 năm 2020, tức là hơn 4 năm nay rồi, và cũng là lần đầu tiên cắt giảm lãi suất sau khi mà Fed đã tăng lãi suất 11 lần liên tiếp kể từ sau cuộc chiến Ukraine để mà chống lạm phát, khiến cho lãi suất Mỹ là trong thời gian qua là neo cao ở mức rất là ngất ngưỡng, gây rất là khó khăn cho cái việc là cho thị trường, cho những cái người tiêu dùng, cho những người mua nhà và cho cả nền kinh tế Mỹ nói chung. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là thời cơ đã chín mùi chưa mà Fed đã cắt giảm lãi suất, tại sao cắt giảm vào lúc này và cái mức cắt giảm đó là có đủ kỳ vọng hay chưa, và sự khác biệt trong cái việc cắt giảm lãi suất giữa Mỹ, châu Âu và như thế nào, và quan trọng nhất là cái việc cắt giảm lãi suất đó nó có giúp cho nền kinh tế Mỹ khởi sắc hay không, và nó có tác động như thế nào đối với người dân Mỹ, và quan trọng nữa là nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và kinh tế của Việt Nam. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có bất cứ ý kiến, bất cứ nhận định gì hay bất cứ câu hỏi gì thì tôi mời quý vị chia sẻ với phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc để trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này hữu ích cho quý vị thì quý vị hãy nhấn nút like và chia sẻ để cho mọi người cùng có thể theo dõi. Và trước khi bắt đầu thì thưa giáo sư Lộc, chúng ta đã từng nói rất nhiều về cái vấn đề là tăng lãi suất hay là giảm lãi suất của Mỹ, vì chính đề này nó rất là quan trọng không những đối với Mỹ mà đối với cả thế giới và Việt Nam nữa. Thì ngày cách đây hơn một tuần mà khi mà Fed có động thái giảm tới 0,5 chấm thì điều này có làm cho giáo sư bất ngờ hay không ạ?
Vâng, đối với tôi đó, như tôi đã bình luận đó, là cái cơ hội mà Fed giảm tiền lãi chấm 25% đó, gần như là 6 tháng nay đó, tôi đã bình luận và tiên đoán là vào tháng cuối tháng 9 là nó chuyện nó chắc chắn nó xảy ra và nó đã xảy ra. Nhưng mà cái điểm bất ngờ đối với tôi, mặc dầu không hoàn toàn bất ngờ, tôi tiên đoán rằng Fed chắc chắn là giảm tiền lãi chấm 25%, nhưng mà cái triển vọng giảm tiền lãi chấm 5% là có thể xảy ra tùy theo yếu tố kinh tế, tùy theo Fed dựa vào những con số trong 30 ngày cuối vào cuối tháng 9 là tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, nạn thất nghiệp như thế nào thì có thể giảm chấm 5%. Nhưng mà chung chung là tôi và đại đa số những kinh tế gia khác đều cảm thấy bất ngờ khi Fed lần đầu tiên giảm là giảm một lần 5,5%. Lúc trước tôi dự đoán rằng Fed chỉ giảm chấm 25% mà thôi, và một tháng sau sẽ tiếp tục giảm một lần nữa là chấm 25%, tổng cộng là chấm 5%. Nhưng mà giảm lần đầu chấm 5% là một cái điều bất ngờ thôi anh.
Dạ vâng, tức là giáo sư đã dự đoán chính xác là cái việc là Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 này, nhưng mà cái mức giảm là chấm 5, tức là gấp đôi so với cái mức kỳ vọng của giáo sư, là nó là quá bất ngờ, cũng như đối với những kinh tế gia khác. Thì giáo sư đánh giá về cái động thái này của Fed như vậy là nó có quá mạnh tay hay không ạ? Tức là giáo sư nghĩ là chỉ 0,25% thôi mà cuối cùng đến 0,5%, thì giáo sư nghĩ là Fed có phải là quá lạc quan hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi dự đoán là Fed giảm chấm 25% cuối tháng 9 và cuối tháng 10, tháng 11 sẽ giảm một lần nữa, nhưng mà kỳ này nó xảy ra sớm hơn vài tháng và tổng cộng chấm 5%. Trước hết chúng ta phải hiểu tại sao giảm tiền lãi quan trọng đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Rồi tôi sẽ trả lời rằng Fed lạc quan hay là bi quan khi giảm cái tiền lãi này. Như quý vị biết, đồng tiền lưu trữ hay là luân chuyển trong kinh tế của Hoa Kỳ hay trên thế giới như dòng máu lưu chuyển, như tôi đã một cái ví dụ mà cụ thể tôi dùng giống như dòng máu lưu tử trữ, gọi là di chuyển luân chuyển trong thân thể con người để tiếp vận nền kinh tế, đó là lục phủ ngũ tạng và tất cả bộ phận trong con người. Thì đồng tiền luân chuyển đó là xảy ra khi ngân hàng cho vay lẫn nhau, khi ngân vàng hàng cho vay cho tiểu thương, khi ngân hàng cho vay cho những công ty lớn, khi ngân hàng cho vay tín dụng đối với những người tiêu dùng và vân vân và vân vân. Thành ra đồng tiền như dòng máu nó làm cho tất cả mọi chuyện luân chuyển, và nếu mà dòng máu bớt đi, giảm đi cái cường độ hay là gia tăng cái cường độ, đó là tiền lãi. Tiền lãi nó ảnh hưởng đến người ta vay mượn như thế nào. Mà vay mượn nhiều khi nền kinh tế cần phát triển, đó là điều quan trọng, hay là tiêu xài nhiều khi nền kinh tế cần phát triển, đó là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao tiền lãi quan trọng. Và nói thêm một cái phương diện vĩ mô nữa, tại sao tiền lãi Hoa Kỳ lại có tầm mức quan trọng đến thế giới như vậy? Là như quý vị biết đó, là sau cái Bretton Woods Agreement đó, và sau này đó, đồng tiền đô la được công nhận là đồng tiền của thế giới, mặc dầu trong 10 năm nay cái gọi là cái tùy thuộc vào đồng đô la trên thế giới nó giảm đi cái ảnh hưởng vì những cái đồng tiền khác như là đồng tiền euro hay là đồng, ngay cả đồng tiền nhân dân tệ, tuy là một cái số rất là nhỏ, chỉ có 5% euro là khoảng 7%, nhưng mà đại đa số tất cả sự gọi là buôn bán trên thế giới vẫn chạy về cái căn bản của đồng tiền đô la. Là tại sao? Là tại vì nhiều quốc gia tuy là họ buôn bán với đồng tiền của họ hay là họ đồng buôn bán với đồng tiền euro, nhưng mà đồng tiền đó trong hệ thống ngân hàng vẫn theo và cái sự gọi là thăng trầm của đồng đô la, nó peg to the dollar rất là nhiều. Thành ra trên 75 đến 80% giao thương trên thế giới đều có ảnh hưởng ít nhiều với tiền đô la, và tiền lãi là một yếu tố rất quan trọng. Vâng, từ đó là cái đại cương tại sao tiền lãi của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ với cái nền kinh tế đứng đầu trên thế giới trên 25.000 tỷ đô la có ảnh hưởng rất nhiều vì xuất siêu của những quốc gia khác, trong đó Việt Nam là một quốc gia rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, và ngay cả Âu Châu, Trung Quốc tùy thuộc vào kinh tế Hoa Kỳ rất nhiều sự tiêu thụ, mà tiền lãi và đồng tiền là cái điểm chính. Fed giảm như vậy thì đó là cái điều gọi là lạc quan hay bi quan. Thật sự ra khi mà Fed giảm như vậy đó, đó là một cái nhìn khá bi quan của Fed. Nếu mà Fed giảm chỉ 25%, chứng tỏ rằng Fed cảm thấy rằng kinh tế Hoa Kỳ vẫn chảy, nạn thất nghiệp hiện tại khoảng 4.2% đó sẽ không có tồi tệ lắm. Nhưng mà theo dự định của Fed, khi mà thấy rằng nạn thất nghiệp tiếp tục gia tăng từ 3.8 tới 4%, bây giờ 4.2% thì có sẽ tệ hại hơn, và họ tiên đoán rằng tới cuối năm 25 nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ lên tới 4.4 tới 4.5%, có nghĩa rằng kinh tế sẽ gọi là trì trệ hơn, nạn thất nghiệp nhiều hơn, cho nên họ không muốn chiếc máy bay khổng lồ hạ cánh một cách quá gọi là vũ bão mà đáp cánh một cách nhẹ nhàng. Và họ cảm thấy rằng sau khi đã gia tăng như anh đã trình bày tiền lãi 11 lần trong trong 3 năm qua và một năm gần như một năm cuối năm họ giữ cái tiền lãi cao đó, nó làm cái sự trì trệ cho kinh tế và tăng trưởng, cho nên họ cảm thấy rằng muốn có một cái shock để cho chiếc máy bay tiếp không tiếp tục lao dốc xuống thì phải giảm một cú mạnh mạnh, cũng như uống thuốc vậy quý vị, quý vị có thể uống thuốc, ví dụ uống thuốc từ trụ sinh đó, uống nhẹ nhẹ một 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 tháng, rồi một tháng sau uống tiếp, hay là uống một lần thay vì đợi một tháng sau là tăng cường độ, thì đây là có trường hợp giống như vậy đó quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư khi giáo sư trình bày về những cái tác động của cái việc mà tăng lãi suất của Mỹ đối với nền kinh tế thế giới. Chúng ta thấy là nó ảnh hưởng rất là lớn, không chỉ đối với Mỹ mà đó nó là nó cực đó là nó cảm nhận cả ở khắp thế giới và ở cả Việt Nam. Trong khi cả thế giới và Việt Nam lâu nay đều trông chờ vào Mỹ tăng lãi suất, thì chúng ta thấy một loạt các thị trường trên thế giới nó phản ứng tích cực, cũng như giá vàng, giá đô la, rồi giá dầu hỏa trên thế giới cũng phản ứng trước cái thông tin là Fed giảm lãi suất. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái tác động này trong những cái phần tiếp theo. Thì thưa giáo sư đó, thì thưa giáo sư nói là mà Fed là cảm thấy là nền kinh tế Mỹ trong cái lúc mà cần phải hành động nhiều hơn, cần phải giảm nhiều hơn, cái giảm 0,25% thì chưa đủ, tại vì các thành viên của Fed thì họ hơi bi quan về cái hoạt động kinh tế Mỹ với những cái dữ liệu được công bố gần đây. Nhưng mà về cái tình trạng lạm phát thì sao? Thì giáo sư, chúng ta đã biết là Fed tăng lãi suất 11 lần liên tiếp là sau khi lạm phát tăng quá nhanh, sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine đến mức lên tới 9,2%, tôi nhớ là cái thời đỉnh cao đó. Thì bây giờ khi mà giảm mạnh lãi suất như vậy thì nó có khả năng phải lạm phát phải như thế nào thì Fed mới tự tin mà giảm nhiều lãi suất như vậy, đúng không ạ? Nếu không cẩn thận thì có thể lạm phát sẽ ngóc đầu lên trở lại, đúng không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Đối với cái nhìn của tôi, khi Fed giảm 0,5% thì Fed có một cái nhìn bi quan. Tuy nhiên, tiếng nói chính thức của cơ quan Fed nói rằng họ không có cái nhìn bi quan. Tôi xin đính chính điều đó. Cái nhìn của tôi là Fed cảm thấy khá bi quan, không phải là bi quan, thật là bi quan, nhưng mà hơi hơi lo ngại. Trong khi đó Fed chính thức tuyên bố, dĩ nhiên là họ phải tuyên bố như vậy để trấn an người tiêu dùng, vì trong quá khứ, trong lịch sử mấy chục năm nay, sau khi Fed giảm tiền lãi thì tùy theo cái chu kỳ là từ có thể 1 năm cho tới 36 tháng hay là vài tháng, là sau đó chúng ta thấy nền kinh tế đi vào suy thoái và nạn thất nghiệp gia tăng, là tại vì Fed là một cơ quan có tất cả những kinh tế gia và hệ thống gọi là tiên đoán về, cũng như đánh giá về sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ quy mô nhất và vĩ đại nhất, với những nhà kinh tế gia lỗi lạc nhất, cho nên họ thấy những điều mà người ngoài không thấy. Cho nên trong quá khứ khi mà họ giảm như vậy thì phần nhiều đáng lẽ giảm như vậy đó thì kinh tế kích thích, nhưng mà sau 1 năm hay là sau vài tháng thì nền kinh tế đi vào suy thoái hay là thất nghiệp, là tại vì họ đã thấy được trước cái dấu hiệu rồi. Đó là lý do mà tôi nói như vậy. Về câu hỏi của anh, khi mà Fed giảm tiền lãi như vậy thì họ có tự tin vào cái nạn lạm phát được kiềm chế hay không? Vâng, chắc chắn là có. Họ đã Fed rất là cẩn thận, rất là bảo thủ khi mà gia tăng tiền lãi, giữ tiền lãi cái mức đó và không giảm. Sau khi những ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ hay là ngân hàng trung ương nhà nước trên thế giới, nhiều quốc gia gọi là kinh tế cường mạnh nhất đã giảm tiền lãi, trong đó có khối Âu Châu, trong đó có gọi là Canada, trong đó có những cái quốc gia Malaysia, nhiều quốc gia lắm, cả chục quốc gia đã giảm tiền lãi trước rồi. Đây là lần đầu tiên mà Fed giảm tiền lãi khi họ thấy rằng nạn lạm phát của Hoa Kỳ, tùy theo con số mình thấy, cái nạn lạm phát chung chung đó thì hiện tại đến là cái mức là 2,5%. Nhưng mà khi chúng ta lấy ra cái hai cái yếu tố là thực phẩm và xăng nhớt đó, thì nạn lạm phát là 3,2%. Mục đích của Fed là nhìn thấy con số này xuống 2%, nó trên đường đi xuống, chưa đạt được, nhưng mà họ tự tin rằng nạn lạm phát sẽ không khởi dậy trong cái thời gian ngắn này, thưa anh.
Dạ vâng, theo tôi biết thì lạm phát hiện nay của Mỹ là đang ở mức 2,5% đó, tức là vẫn chưa đáp ứng được cái mục tiêu của Fed đề ra là 2%. Thì giáo sư cảm thấy là có quá là gọi là chủ quan hay không khi mà giảm một lúc tới 50 điểm cơ bản như vậy ạ?
Vâng, nó có nhiều yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến nạn lạm phát lắm anh Ngọc Lễ, tại vì đó chúng ta phải hiểu rằng đó, nạn lạm phát xảy ra là khi chuyện gì xảy ra. Nạn lạm phát xảy ra đó là một cái trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là xăng nhớt và thực phẩm. Như đó là lý do mà tại sao họ tính nạn lạm phát hai cách, một cách là chung chung, một cách khác là lấy ra yếu tố thực phẩm và nhiên liệu, đó là một chiều. Chuyện thứ gì nữa rất quan trọng, đó là tiền lương từng đầu người của dân công. Nếu mà dân công đòi lương gia tăng như trong quá khứ đó, là tăng nhiều là cái điều quan trọng, thì Fed cảm thấy cái áp lực này nó bớt, cái tiền lương gia công nhân công không có cái nhu cầu để mà gia tăng mà những công ty phải đáp ứng. Vì họ đáp ứng như vậy thì họ cho nhân viên gia tăng tiền lương, tức là họ chuyển vào hàng hóa họ để cho người dân phải trả, người tiêu thụ phải trả. Đó là tại sao nạn lạm phát. Cái thứ ba nữa là cái ảnh hưởng gọi là chuỗi cung, supply demand. Như quý vị biết tại sao nạn lạm phát gia tăng, một trong yếu tố lớn đó trong quá khứ đó là cái sự gián đoạn của chuỗi cung sau COVID, cho nên nó thiếu hàng hóa đủ thứ hết, cho nên cái gì cũng gia tăng. Đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là mức tiêu xài của người dân. Người dân họ tin tưởng vào nền kinh tế, họ có khả năng vay mượn, nếu tiền lãi thấp thì họ vay mượn nhiều, thì nó đẩy lên cho gọi là cái sự tiêu thụ. Mà tiêu thụ nhiều thì những công ty họ nghĩ rằng người dân có khả năng trả tiền tiêu thụ thì họ tự do họ gia tăng tiền giá thành của hàng hóa. Thành ra nó rất nhiều yếu tố, và cộng thêm yếu tố nữa mà chưa ai có thể biết được là trong tháng 11 này là bầu cử vào tòa Bạch Ốc, một vị tổng thống hay là như thế nào, là nó ảnh hưởng đến kinh tế thị trường như thế nào. Và thế quan mà cả hai đảng đều nói, mà nhất là trong đảng Cộng Hòa, là tổng thống Trump nói rằng sẽ áp đặt thuế quan trên 60% hàng hóa của Trung Quốc, dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng đến giá cả. Và ứng cử viên Harris cũng giữ thuế quan nhưng mà siết chặt với hiện ra. Thành ra nó rất là đa dạng, nhưng mà đây là một cái cú sốc mà Fed nói rằng liều thuốc để cứu vãn người nền kinh tế. Đây là một cái trường hợp nó khá gọi là khác thường. Trong quá khứ mà khi Fed giảm tiền lãi như vậy là kinh tế đã đang đi vào suy thoái trầm trọng rồi, bây giờ không có. Tất cả dầu chỉ dấu vẫn thấy kinh tế vẫn khỏe và nạn thất nghiệp 4.2%, không phải tốt lắm nhưng mà không có tồi tệ tí nào cả. Thành ra đây là gần như là một cái liều thuốc bổ dự trì và dự trù chuẩn bị, vì Fed cảm thấy cái tương lai nó không có sáng sủa như là họ đã nhìn cách đây 6 tháng hay 1 năm thôi.
Dạ vâng, tức là thuốc bổ uống cho khỏe thêm chứ không phải là thuốc để chữa bệnh, đúng không ạ? Tức là như giáo sư nói là kinh tế Mỹ hiện giờ không có vấn đề gì phải mà phải lo đến mức mà phải cắt giảm lãi suất nhiều như vậy, nhưng mà Fed lo xa, cho nên là có một liều thuốc bổ ra vào lúc này. Thưa giáo sư, thì hồi nãy giáo sư cũng có nói thêm về cái việc mà Mỹ đã giảm lãi suất sau khi là nhiều nước lớn trên thế giới là đồng loạt giảm lãi suất, trong đó là có ngân hàng trung ương châu Âu. Thì tôi đã biết là chỉ cách đó có một tuần thôi, vào ngày 12 tháng 9 đó, tức là trước chưa tới một tuần nữa, thì ECB đã cắt lãi suất là từ 4,5% xuống còn 4,5% xuống còn 4,25%. Thì ngay sau đó một tuần thì là Mỹ lại cắt giảm lãi suất, và Mỹ hầu như là đi chậm hơn châu Âu rất là nhiều trong những cái vấn đề cắt giảm lãi suất này. Vậy thì theo giáo sư, lý do tại sao là có sự khác biệt giữa Mỹ và châu Âu như vậy, và có phải là việc Mỹ là cắt giảm lãi suất như thế này là do tác động từ phía châu Âu cắt giảm lãi suất hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, không phải. Cái cách làm việc của Fed nó khá biệt lập. Dĩ nhiên khi mà trong những cái cách làm việc của Fed là trong đó có 7 thống đốc và 5 gọi là giám đốc ngân hàng của Fed, có nghĩa là 12 người họ quyết định, họ bầu với nhau, và họ nghiên cứu với một cái gọi là họ nghiên cứu gần như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và họ theo dõi con số rất kỹ. Âu Châu họ làm việc cũng vậy đó, nhưng mà họ khá biệt lập. Tuy nhiên họ để trong cái tính toán của họ là tiền lãi của Mỹ cũng phải một phần nào nó tuần hoàn với tiền lãi của Âu Châu, đó là khối kinh tế mạnh và của thế giới. Và khối Âu Châu nhiều quốc gia, đây là lần thứ ba họ giảm tiền lãi rồi. Cơ quan gọi là Quỹ tiền tệ trung ương của Âu Châu, đây là lần thứ nhì. Mà ngược lại, kỳ này cơ quan Quỹ tiền tệ liên bang trung ương của Âu Châu giảm tiền lãi chấm 25% là vì họ biết gần như chắc chắn Fed sẽ giảm tiền lãi vào cuối tháng 9, chứ không phải là Fed theo dõi theo Âu Châu, vì Âu Châu đã giảm tiền lãi trước đây 6 tháng rồi và Fed không có động đậy gì cả. Mục đích của Fed vẫn là gọi là họ muốn đảm bảo là nạn lạm phát được kiềm chế, chứ họ không muốn tăng tiền lãi, giảm tiền lãi đi lên đi xuống. Mà đó là một cái bài học mà cái lỗi lầm của những người thống đốc Fed trong quá khứ đã xảy ra, họ không muốn tái diễn chuyện đó thôi.
Dạ vâng, thì nãy giờ mình giáo sư phân tích như vậy thì có nhiều khán giả họ cứ thắc mắc là họ muốn nghe rõ ràng hơn là cái việc mà Fed giảm lãi suất đó là tin tốt hay là tin xấu. Thì nãy giờ khi giáo sư nói như vậy thì họ chưa có rõ được đó là tin tốt hay tin xấu cho nền kinh tế Mỹ ạ.
Vâng, hai chuyện. Fed giảm tiền lãi đối với người trung bình tiêu thụ trong hàng hóa, đó là tôi và anh và tất cả mọi người trên Hoa Kỳ, đó là tin tốt, là tại vì nó giảm tiền lãi trên mọi chuyện hết. Nếu quý vị nào mà vay mượn để mua nhà, quý vị đã thấy và sẽ thấy nhiều hơn, và tôi tiên đoán rằng Fed sẽ giảm tiền lãi thêm một lần nữa từ đây tới cuối năm, sẽ tiền lãi nó xuống. Quý vị mua nhà, xe cộ cũng sẽ thấy tiền lãi xuống. Nhưng mà những người nào mà hồi hưu mà có số tiền gọi là cố định để mà bỏ vào cái mặt bằng lãi suất hay lãi suất thế chấp đó, không phải lãi suất huy động đó, là thì quý vị sẽ thấy là tiền lãi quý vị giảm đôi chút. Nhưng mà cái giảm này nó nhẹ nhẹ chứ nó không phải mạnh, có nghĩa là Fed giảm 0.5%, không phải là quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng đến 0.5%, mặc dầu là tiền lãi quý vị bỏ vào để lấy lãi huy động hay là quý vị vay mượn, nó là một phần của đó thôi. Trên phương diện đó là tốt. Trên phương diện kinh tế đó thì nó vẫn là tốt, là tại sao? Là nó sẽ kích thích kinh tế, nó sẽ kích thích tiêu thụ, nó sẽ giúp ích. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn hạn, nhất là trong vòng 6 tháng, chúng ta thấy rằng nó có một cái ảnh hưởng rất là giới hạn, không có nhiều. Đường dài nó sẽ nhiều nếu Fed tiếp tục giảm thêm 0.25%. Đó là trên phương diện tốt hay xấu. Còn cái nhìn của Fed, chuyện đó mình không cần để ý đến là tại sao họ giảm như vậy, thì họ hơi lo cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và nạn thất nghiệp thôi.
Dạ vâng, vậy hy vọng là câu trả lời của giáo sư đã làm hài lòng bà khán giả Dũng Nguyễn ạ. Một khán giả tên là Bàn Văn Lê thì có bình luận là đây là chắc là vấn đề chính trị vì đang là bầu cử Mỹ mà, dễ hiểu mà. Vì chúng ta còn hơn một tháng nữa là đến ngày 3 tháng 11 đến kỳ bầu cử tổng thống, thì liệu Fed có phải chịu sức ép nào đó về chính trị để mà có động thái này? Thì trong lúc như thế này thì cái nền kinh tế là một cái chủ đề là được các ứng cử viên hai đảng đang xoáy vào. Thì có khi nào do tác động chính trị mà Fed giảm lãi suất không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái lời tố cáo của hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, họ tố cáo với nhau. Nhưng mà thật sự ra thực thi đó, tôi tin tưởng vào quyết định sáng suốt và trung lập của ông Joe Powell. Ông không bị ảnh hưởng, mặc dầu trong quá khứ ông đã bị Tổng thống Trump đe dọa đến mức nữa là có thể cách chức ông để cử nhiệm một người khác, hay là những cái áp lực khác nói rằng Tổng thống có quyền ảnh hưởng đến Fed. Thật sự ra cơ quan Fed đã được tạo bởi Quốc hội, và Tổng thống đốc của Fed chỉ trả lời thẳng Quốc hội. Đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao Joe Powell thỉnh thoảng đi thuyết trình trước đảng đảng Quốc hội, không phải trả lời hay trách nhiệm đối với Tổng thống. Nhưng dĩ nhiên là Fed phải làm việc chung với lại Bộ Ngân khố, có nghĩa là Bộ Tài chánh đó, Treasury Department, là tại vì hai cái cơ quan này đều có ảnh hưởng đến cái luân chuyển tiền tệ. Nhưng mà cơ quan Treasury, Bộ Tài chính của chính phủ đó là xài tiền, in tiền và bán trái phiếu, còn Fed là cung cấp tiền, và hai bên đều có một trách nhiệm là giảm lạm phát và nền kinh tế của quốc gia. Sự biệt lập đó là cái điểm son sắc của cơ quan Fed của Hoa Kỳ so với lại những quốc gia khác, ví dụ bên Việt Nam hay nhiều quốc gia là thủ tướng hay là chính phủ ra lệnh là ngân hàng nhà nước thi hành liền. Bên này không có, vì cái sự điều hành của lưỡng đảng chính trị của Hoa Kỳ nó như mặt trời mặt trăng giữa đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Cơ kinh tế không thể thay đổi vì chính trị, cứ 4 năm thay đổi hay là 4 năm chiều hướng của tổng thống thay đổi trong vì muốn tái ứng cử hay là muốn cho đảng của mình nắm giữ chức vụ nhiều ở trong quốc hội để ảnh hưởng đó, thì là không thể nào mà đó là cái son sắc cái tổ chức Fed Nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ cái yếu tố tư nhân hay không? Dĩ nhiên là có, không thể nào có, là tại người Fed đó do tổng thống nào chỉ định, người Fed đó nghĩ rằng sau này sẽ được tái chỉ định hay không, tái bổ nhiệm hay không, hay là như thế nào, dĩ nhiên là trong đầu họ có. Nhưng mà cách tổ chức của họ khá là trung lập, và tôi tin tưởng rằng trong quá khứ cái hành động của Joe Power rất trung lập, rất công tâm và rất là khoa học thôi.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta cũng phải tự tin vào cái gọi là cái tính độc lập Fed, không bị ảnh hưởng bất cứ của chính quyền nào, dù là chính quyền đương nhiệm hay là một vị tổng thống đã mãn nhiệm chẳng hạn. Thì chúng ta không có bằng chứng nào để nói rằng là Fed đang chịu áp lực từ phía của chính quyền tổng thống Biden để mà giảm lãi suất, để mà phục vụ cho cái cuộc bầu cử sắp tới, đúng không thưa giáo sư? Thì dạ vâng, bây giờ ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã quay trở lại với chương trình, lâu quá mới thấy lại anh đó. Thì có bình luận trên Facebook về nguy cơ lạm phát đó, thì nguy cơ lạm phát vẫn hiện hữu khi nhiều thống kê nối tiếp từ ngày 12 đến 20 tháng 9, nhất là chỉ số S&P phức hợp PMI Purchasing Managers Index thì cho rằng là hàng hóa và dịch vụ do giới quản lý đặt mua cho sản xuất sau này đó thì lại cao hơn số 50. Vì thế là trang Wall Street của Richter cảnh báo rủi ro lạm phát vẫn còn cao, cho nên đừng vội đoán Fed sẽ còn hạ lãi suất nữa. Vậy thì giáo sư có đồng ý với cái này hay không? Nãy giáo sư có nói là trong năm nay sẽ còn giảm lãi suất nữa, nhưng mà vị khán giả Nguyễn Đình Tuấn bảo là nguyên.
Vâng, tôi xin tiếp lời của anh. Cái index PMI mà anh Tuấn nói là trên 50 á, nó chỉ định một, nó đưa ra cái dấu hiệu là thứ nhất á, là con số trên 50 có nghĩa là nền kinh tế đang tăng trưởng, 50 là cỡ khoảng trung bình không tăng trưởng, không giảm, mà dưới 50 có nghĩa là những cái hoạt động về sản xuất hay chế tạo đó, nó giảm đi, có nghĩa là kinh tế bắt đầu gọi là thu hẹp lại. Thì dĩ nhiên là kinh tế tăng trưởng là điều tốt, nhưng mà không nhất thiết là nó đưa đến nạn lạm phát. Cái điều đó từ khi kinh tế gia tăng rất là mạnh, có nghĩa là thay vì con 50 nó lên tới 60 hay gì đó thì luôn luôn là có áp lực kinh tế. Và hiện tại nạn lạm phát của Hoa Kỳ là tùy hai con số mà chung chung là 2.5%, con số mà lấy ra thực phẩm và nhiên liệu, hai con số này gần đây nó có giảm đôi chút, cho nên lấy ra hai con số đó thì nó lại lên lại là 3.2%, thì nó có lên xuống đôi chút nhưng mà nó không có lên nhiều. Nạn lạm phát ở Việt Nam hiện tại theo tôi biết là 3.7%, và hiện tại thì cái hiểm họa, cái nguy cơ đó nó không có nhiều như tôi đã trình bày trong mấy phút trước đó. Những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến nạn lạm phát nó đa dạng, nó khoảng 7 yếu tố mà tôi đã liệt kê, thì những con số này cảm thấy khá là gọi là kiểm soát được.
Dạ vâng, chúng ta hãy tin vào những cái gọi là những cái nhận định của các chuyên gia, các là thống đốc ngân hàng trung ương trong Fed, đúng không ạ? Khi mà họ đã tự tin họ tăng đến giảm đến 0,5%, tức là họ tự tin lạm phát đã được kiểm soát rồi, không có cần phải lo gì nữa nhiều. Thưa giáo sư đó, thì cái câu chuyện mà giảm lãi suất là câu chuyện lâu nay tôi nghe rất là nhiều, kể cả người dân ở Mỹ, rồi kể cả những doanh nghiệp làm ăn, họ lúc nào họ cũng mong mỏi hết, họ cứ nói là chờ lâu quá, không biết chừng nào Fed mới giảm lãi suất. Thì chúng ta hãy tìm hiểu xem là cái việc giảm lãi suất này nó có tác động như thế nào đối với những người dân và doanh nghiệp Mỹ. Thì giáo sư có nói sơ qua ở trên đó, bây giờ thứ nhất là những người mua nhà, họ cứ lâu nay họ cứ trông chờ cái thị trường giảm lãi suất để mà họ có thể nhảy vào mua nhà. Vậy thì theo giáo sư nghĩ là cái động thái giảm lãi suất này nó có tác động như thế nào đối với thị trường bất động sản của Mỹ?
Vâng, nó đã thể hiện một phần nào qua những cái lãi suất hiện tại đó. Lãi suất mua nhà bên Hoa Kỳ đó, với 30 năm với tiền lãi cố định có là 3 year fixed đó, là 7%. Và nếu quý vị mượn vay nhà, mua mượn với cái gói nợ là 15 năm đó, thì nó thấp hơn là 5.7 so với 7%. Đó là cái lãi suất nó rất là cao. So quá khứ vì người ta ở Hoa Kỳ họ quen với cái lãi suất là 2%, 1%, 2.5% trong mấy năm trước. Nhưng mà cái vấn đề mua nhà đây không phải chỉ lãi suất không, lãi suất dĩ nhiên là ảnh hưởng quan trọng. Đây là giá nhà cả của Hoa Kỳ vẫn còn giữ mức cao, gần đây đã giảm xuống một phần. Trung bình một căn nhà bên Hoa Kỳ dĩ nhiên so với bên Việt Nam thì vẫn còn là không có gia tăng nhiều như vậy. Việt Nam thì gia tăng quá nhiều. nhưng mà trung bình cả nhà trung bình khó trung bình con nói con số đó thật sự nó không có thể hiện nhiều, tại mỗi vùng, mỗi bang, mỗi thành phố, mỗi cái khu vực mình ở nó khác hoàn toàn. Nhưng mà trung bình chung chung á là khoảng 430.000 đô la một căn nhà, một căn nhà gọi là vừa phải, không lớn không nhỏ, thì đó trung bình thôi. Thì cái khả năng mà người dân không mua nhà được là hai yếu tố, là lãi suất cao và giá nhà quá cao. Khi hai cái điều này nó giảm đi thì mình thấy mới mua nhà nhiều. Và gần đây một số người mà muốn bán nhà đó họ chờ đợi giảm lãi suất, thì bây giờ giảm lãi suất đã giảm rồi thì họ lần lượt họ đưa ra để họ họ list, họ để lên danh sách để bán, thì cái gọi là cái tồn kho của nhà nó rất nhiều mà số người mua thì chưa bao nhiêu.
Dạ vâng, thì ít nhất là chúng ta thấy là nó cũng đánh cái tín hiệu tích cực đối với thị trường nhà ở của Mỹ vốn nó trầm lắng trong thời gian qua, thì bây giờ nó giống như là cái cú hích gì đó. Người ta thấy lãi suất giảm rồi thì người ta mấy lâu nay người ta chần chừ, người ta không dám mua nhà, thì bây giờ cảm thấy dễ thở hơn, có thể lúc này có thể là mua được rồi, mặc dù giá nhà còn cao. Thưa giáo sư, vậy thì đó là đối với thị trường nhà ở, còn với mà trong cái tiêu dùng hàng ngày như thế nào, việc cái phép giảm lãi suất đó có giúp cho người nền kinh tế kích thích tiêu dùng hay không mà, như chúng ta đã biết là tiêu dùng là trụ cột của nền kinh tế Mỹ, khi người dân càng tiêu tiền nhiều thì kinh tế Mỹ càng có khả năng khởi sắc, mà không khi khi người dân mà cảm thấy lo sợ e dè họ không tiêu nữa thì kinh tế Mỹ sẽ đi xuống. Vậy thì cái phép mà giảm lãi suất như vậy thì người ta có dễ dàng móc hầu bao không, thưa giáo sư, và lý do vì sao ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày trước đó, cái lời tuyên bố chính thức của Fed là họ nói họ không lo ngại về kinh tế của Hoa Kỳ tí nào cả, nhưng mà thật sự cái nhận định của tôi là họ lo ngại, mặc dầu không có trầm trọng họ lo ngại cho nên họ giảm. Vậy tại sao? Một trong những lý do mà kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bành trướng mạnh trong cái thời gian COVID, sau COVID và như vậy đó, là giờ nhờ cái giới tiêu thụ như anh đã nói, cái nhóm những người trẻ từ 30 tuổi trở xuống và những người lớn tuổi năm trên 55 tuổi, đó là hai số người tiêu xài nhiều nhất trong cái thời gian đó để cứu vãn nền kinh tế. Tại sao? Nhóm trẻ đó cái thời đó họ đã quen với cái thẻ tín dụng rất là rẻ rồi, cái thời COVID đó, cái lãi thẻ tín dụng họ tiêu xài, họ vay mượn rất nhiều rồi. Và quý vị biết là cái credit card thẻ tín dụng đó, thì cái lãi nó rất cao. Và sau khi mà Fed tiếp tục gia tăng 11 lần đó, cái lãi suất của thẻ tín dụng hiện tại đó có thể từ 21 lên đến 25%. Quý vị có tưởng tượng không? Mỗi cái thẻ lãi suất đó 25%, mà những người này họ xài gần như hết cái mức tín dụng của họ rồi, và họ tiêu xài cơ bằng không kể ngày nay ngày mai. Còn những người lớn tuổi thì đó không hoàn thành vấn đề. Những người trên 55 tuổi họ có tiền nhiều, họ được chính phủ Hoa Kỳ gửi tiền sách về, người trẻ, người già, người gạo đều được hết, mỗi ngày mỗi người được 1.400 đồng, họ nhận được hai lần, họ cứ tiêu xài. Và những người này thì họ có dư tiền, họ thấy lớn tuổi rồi xài tiền cho nó sung sướng trước khi mà không còn xài nữa, thì điều đó không quan trọng vì họ không vay mượn nhiều. Nhưng người trẻ này là cứu tinh của nền kinh tế Hoa Kỳ, bây giờ cái khả năng họ vay mượn để họ xài nữa nó không còn đó nữa, mà ngược lại, đại đa số những ngân hàng lớn của Hoa Kỳ báo cáo cho Fed nói rằng những người này có thấy chỉ dấu là họ có vấn đề, không đủ khả năng trả những lãi trong thẻ tín dụng. Đó là trong một lý do mà Hoa Kỳ không thể tùy thuộc vào những người này tiêu dùng để kích thích kinh tế nữa, thưa anh.
Dạ vâng, ở đây thì tôi cũng muốn nói rõ hơn với vị khán giả Việt Nam, thì những cái nền văn hóa tiêu dùng nó khác biệt, cho nên việc quý vị khán giả sẽ không hình dung ra được. Tức là việc người Việt Nam mình đó thì thường có cái khuynh hướng là họ chi tiêu trong cái khoản tiền mình có, trong cái khoản tiền của mình thôi. Còn người dân Mỹ thì nhất là giới trẻ như giáo sư nói là họ có xu hướng là họ vay tiền bằng thẻ tín dụng, tức là chi tiền mà cái số tiền là họ không có, họ vay nợ, họ trả tiền rồi sau đó họ trả, sao họ cày để họ trả lại cái số tiền họ đã vay. Còn Việt Nam mình là có mới xài, còn Mỹ là xài những cái gì chưa có, cho nên là họ trả lãi suất rất là nặng, họ vay để họ xài, thì như lão sư nói là suất thẻ tín dụng tới đến 21%. Cho nên mà khi mà Fed mà giảm lãi suất tín dụng như vậy thì có nghĩa là họ bây giờ họ dễ thở hơn, họ có thể vay họ tiêu xài nhiều hơn. Đó là cái điều mà tôi muốn làm rõ hơn cho quý vị khán giả chúng ta hình dung ra được. Thưa giáo sư, về còn về các doanh nghiệp thì sao? Trong thời gian qua chúng ta nghe nói là cái hoạt khi mà lãi suất cao quá thì họ không dám đi vay, họ không dám đầu tư, họ không dám mở sản xuất ra nhiều, họ không dám thuê mướn công nhân nhiều vì chi phí vốn nặng quá. Vậy thì cái chi phí vốn hiện nay xuống còn 5% và 4,75%, tôi không nói chi phí vốn, tôi xin lỗi, là cái lãi suất của Fed đó là từ 5 đến 4,75 đó, thì nó có giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp nhiều hay không ạ?
Vâng, trước hết tụi mình phải hiểu cái danh từ về tiền lãi đó, mọi người người ta nói chung chung nhưng mà nó rất là phức tạp, nó không có đơn giản, đó là một cái khoa học về về hệ thống tiền tệ rất là phức tạp. Hiện tại người ta nói Fed giảm 0.5%, nó gọi là Fed Fund, Federal Fund Rate, có nghĩa là sao? Đó là lãi suất cho vay chính cơ quan Fed đối với ngân hàng. Có nghĩa rằng chúng ta phải hình dung rằng những ngân hàng này họ phải dự trữ một cái số tiền nào đó với cơ quan của Fed, ngân hàng trung ương, họ phải dự trữ. Và ngân hàng nào dư tiền mà để mà dự trữ đó, mà với trên cái mức tối thiểu mà cơ quan Fed đòi hỏi đó, thì họ có khả năng họ cho vay mượn lẫn nhau giữa ngân hàng với nhau. Đó là cái điều mà Fed Fund hiện tại đang giảm 0.5%, là tại sao? Khi ngân hàng thừa tiền cho vay lẫn nhau thì ngân hàng nào cho vay được thì họ có thanh khoản. Có thanh khoản thì họ làm sao? Là họ cho vay cho những công ty muốn vay mượn. Họ cho vay thẳng đến tín dụng cho người tiêu thụ. Họ cho vay đến tiểu thương và họ giảm đi cái tiền lãi vì cái phần này nó được giảm đi. Đó là cái lý do. Còn cái tiền lãi mà ngân hàng cho vay cho những công ty lớn nó khác với thẻ tín dụng, là những ngân hàng lớn đó khi họ cho vay những công ty, ví dụ như cho vay công ty lớn như là Ford, General Motors, Intel hay là Tesla ví dụ như đó, thì đó là cái tiền lãi đặc biệt họ cho những ngân hàng, những khách hàng lớn, thì hiện tại vẫn còn cái mức là 8%, khá cao chứ không phải là cái mức mà chúng ta nói 4.70 mấy%. Đó là cái lãi giữa ngân hàng với nhau do cái gọi là cái chỉ dẫn và hướng dẫn của Fed trong cái hệ thống dự trữ tiền tệ thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta đã bàn qua về những cái tác động đối với đời sống của người dân Mỹ, đối với doanh nghiệp Mỹ và đối với nền kinh tế Mỹ. Bây giờ chuyển qua cái câu chuyện về kinh tế thế giới và Việt Nam, thưa giáo sư, thì sau khi mà Fed giảm lãi suất như vậy thì tôi có nghe tin là dầu cũng giảm giá và trong khi vàng lại tăng giá, thì không biết lý do tại sao, giáo sư có thể giải thích hay không?
Vâng, thưa quý vị biết đó, là khi mà người ta đầu tư đó, tiền đô la là một cái công cụ đầu tư, một cái điểm đầu tư, họ đầu tư vào đồng đô la, họ đầu tư vào những công nghệ hay là những cái công ty đại chúng mà tiền đô la, tiền lãi nó ảnh hưởng rất nhiều. Khi mà đầu tư, họ có sự lựa chọn, họ đầu tư vào vàng, họ đầu tư vào tiền đô la, họ đầu tư vào chứng khoán, họ đầu tư vào đủ thứ hết đó, thì nó có sự lựa chọn. Khi mà tiền lãi giảm xuống có nghĩa là chi, là có nghĩa đồng đô la mất giá một phần nào so với những quốc gia khác. Mà luôn luôn vàng là một công cụ mà nhất là người Việt Nam, ở trên thế giới cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà Fed giảm tiền lãi thì chúng ta thấy tiền giá vàng ở bên Hoa Kỳ gia tăng, mà bên Việt Nam lại càng gia tăng hơn. Cái sự chênh lệch của vàng của Việt Nam so với lại bên Hoa Kỳ, đó là một đề tài mà tôi đã nói trong quá khứ, trong một cái show của Đài Voa quá khứ, chúng ta không đi vào chi tiết ở đây, nhưng mà nó lại càng gia tăng hơn là tại vì nó đi ngược với lại tiền lãi. Dầu hỏa thì cũng vậy. Giá dầu hỏa thì quý vị biết đó, là khi người ta định giá giá dầu hỏa là tùy theo cái triển vọng của kinh tế. Nếu kinh tế tiêu thụ nhiều thì người ta tiêu thụ dầu hỏa nhiều. Thì tiêu thụ dầu hỏa nhiều thì giá dầu hỏa nó gia tăng. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái mức sản xuất của những quốc gia dầu hỏa. Thành ra đó là cái lý do là cái kinh tế của dầu hỏa, cái sự tiêu thụ dầu hỏa, ngược lại vàng là một cái công cụ mà người ta đầu tư vào nhiều lý do lắm. Ví dụ có chiến tranh, họ bất an, họ đầu tư vàng. Ví dụ như lạm phát cao, họ bất an, họ đầu tư vàng. Ví dụ như tiền lãi cao thấp thì họ giá vàng lên xuống là như vậy thôi.
Dạ vâng, khán giả Trần Phú có đặt vấn đề là giá vàng và chứng khoán đang rất cao, thì bây giờ lúc đó thì Fed lại giảm lãi suất thì nó sẽ thúc đẩy thị trường tài chính lại tăng tiếp. Vì liệu thời gian tới sắp có một đợt bong bóng tài chính không ạ, thưa giáo sư?
Bong bóng tài chính có hay không đó là cũng như dĩ nhiên là nó của tùy quốc gia, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ đó thì hiện tại cái nếu mà nói rằng cái bong bóng tài chính của Hoa Kỳ đó mà có thể lan tràn ra như là thập niên 2008 thì hiện cái thảm họa đó không có. Còn bong bóng tài chính ở bên Hoa Kỳ vì vàng, vì đầu tư bất động sản, đó là một câu hỏi khác, một đề tài khác mà chúng ta sẽ mổ xẻ. Nó tùy quốc gia, tùy kinh tế vĩ mô quốc gia, nhưng mà nói về đây là cái đề tài nói rằng tiền lãi của Hoa Kỳ giảm ảnh hưởng đó, thì cái bong bóng tài chính bên Hoa Kỳ cái triển vọng nó không có cao. Còn bên bên Việt Nam thì có hay không, đó là một đề tài chúng ta phải để mổ xẻ chi tiết hơn thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nói qua về cái tỷ giá của đồng đô la đó, khi mà Fed giảm lãi suất thì đồng đô la nó mất đi giá trị, giảm giá, thì xin giáo sư hãy giải thích lý do tại sao mà khi mà Fed giảm lãi suất thì nó liên quan đến giá đồng đô la hay không ạ? Và trong thời gian tới thì nó có gây nó sẽ tạo nên tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la như thế nào? Chúng ta đã thấy là trong thời gian qua nữa, thì sau 11 lần mà Fed tăng lãi suất liên tục như vậy thì cái áp lực của đồng đô la nó tăng giá rất là mạnh, đồng Việt Nam giảm giá rất là nhiều. Vậy thì sau khi mà cái động thái này của Fed thì cái tỷ giá của đồng đô la Việt Nam đồng dự đoán sắp tới sẽ ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điểm tốt cho nền kinh tế Việt Nam khi mà lãi suất được giảm. Là tại sao? Cái khác biệt của tỷ giá hối đoái đó, có nghĩa là exchange rate đó, giữa đồng đô la và đồng đồng Việt Nam đó, trong quá khứ đó, nó chênh lệch vì tiền lãi của Hoa Kỳ cao. Một phần nữa là vì ngân hàng nhà nước định một phần nào gọi là định giá, cho nên nó không trôi nổi hoàn toàn 100% theo thị trường như là đồng đô la của Hoa Kỳ. Cho nên cái áp lực là cái khác biệt tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ nó nhiều. Bây giờ cái giảm tiền lãi này nó cho một cái như là một cái hơi thở để mà gọi là nó dễ thở hơn. Cái sự khác biệt tỷ giá hối đoái đó, đó là điều tốt, là nó sẽ giúp cho cái tỷ giá hối đoái nó quân bình hơn. Để chi? Để cho nó không có khác biệt, để mà không vi phạm vào hệ thống tiền tệ WTO hay là này nọ, để Hoa Kỳ không có thể phải tố cáo Việt Nam là lũng đoạn hệ thống tiền tệ qua tỷ giá hối đoái, rồi từ đó thuế quan hay bị phạt này nọ đủ thứ mình ấy. Thì đó là cái điều tốt, và tiền lãi thấp nó cân bằng hơn, nhưng mà Việt Nam vẫn giữ cái tiền lãi cái mức cố định không thay đổi bao nhiêu hiện tại là vẫn là tốt, để cho cái quan trọng Việt Nam là xuất cảng vào Hoa Kỳ. Mà chúng ta thấy và Việt Nam đã xuất cảng vào Hoa Kỳ rất nhiều, và nhiều hơn nữa là năm 24 so với năm trước. Ví dụ như Việt Nam đã xuất cảng vào Hoa Kỳ đó nhiều hơn năm trước đó, là để coi con số đó là trên 25% so với năm trước cùng kỳ. Xuất cảng vào Âu Châu so với năm trước đó, cùng kỳ sơ cao hơn là 18%. Thành ra tiền lãi nó giúp cho cái mức xuất cảng từ Việt Nam ra ngoài quốc thân.
Dạ vâng, thì xin giáo sư hãy giải thích thêm đó là tại sao khi Fed giảm lãi suất thì cái đồng đô la, cái giá trị đồng đô la cũng giảm theo ạ.
Vâng, khi mà đô la mà có tiền lãi cao đó thì có nghĩa là gì? Trái phiếu của ngân khố Hoa Kỳ nó cao, nó trả tiền lãi cao, thì thế giới đó họ tin tưởng vào đồng đô la rất nhiều, vì đó là căn bản buôn bán trên thế giới. Họ cũng tin tưởng vào đồng đô la vì kinh tế của Hoa Kỳ, họ cũng tin tưởng đô la vì cái hệ thống chính trị Hoa Kỳ không sợ đảo chánh, nó tin tưởng cái vững chãi. Và khi tiền lãi nó cao như vậy đó thì họ đổ xô và họ họ mua trái phiếu, họ mua đồng đô la, thì dĩ nhiên nó đẩy cái giá cao. Bây giờ cái giá mà tiền tiền lãi nó xuống thì tất nhiên là cái trái phiếu, cái lãi của trái phiếu T-bill của Hoa Kỳ nó cũng xuống, và họ bớt đi, nó vẫn là còn 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 gọi là cái yêu cầu cao, nhưng mà nó không có cao như là trước khi họ giảm. Thì dĩ nhiên là nó có cái ảnh hưởng ngược đối với giá trị đô la khi người ta không mua nhiều như hồi xưa nữa ta.
Dạ vâng, đó là cái đồng đô la. Vậy thì khi mà Mỹ tăng lãi suất thì đồng đô la người ta cũng đổ xô vào, người ta đầu tư thì giá trị đồng đô la nó sẽ tăng lên. Còn khi Mỹ giảm lãi suất thì người ta sẽ rút đồng đô la ra, người ta đầu tư vào những cái đồng tiền khác mà đang có lãi suất cao hơn. Thành ra làm cho giá trị của đồng tiền đó nó cũng sẽ tăng lên. Như vậy thưa giáo sư đó, thì như hồi nãy để lại câu chuyện, trở lại câu chuyện tỷ giá đó. Thì như giáo sư nói đó, khi mà Mỹ giảm lãi suất rồi thì cái áp lực lên cái đồng tiền Việt Nam nó giảm đi, rồi cái tỷ giá cái đồng đô la nó cũng rẻ hơn. Như vậy thì nó có tác dụng như thế nào đối với những cái nền kinh tế Việt Nam, những cái người mà chủ yếu chẳng hạn như nhập phụ thuộc vào nhập khẩu chẳng hạn, hay là họ phải trả nợ vay bằng đồng đô la chẳng hạn, thì nó có tác dụng như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trước hết tôi nói là khi mà Hoa Kỳ giảm tiền lãi 0.5% và tôi tiên đoán họ sẽ giảm thêm một lần nữa từ đây trước cuối năm, ít lắm là 0.25% nữa, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Nó ảnh hưởng 6 điểm. Điểm thứ nhất là nó thúc đẩy cái mức tăng trưởng và tăng trưởng xuất khẩu. Dĩ nhiên là người tiêu dùng bên Mỹ khi giảm tiền lãi thì họ tiêu dùng nhiều hơn, thì tất nhiên cái nhu cầu nhiều hơn thì họ nhập cảng từ Việt Nam nhiều hơn, dĩ nhiên là nhập cảng nhiều quốc gia nữa chứ không phải Việt Nam không, thì nó gia tăng cái thúc đẩy cái xuất khẩu. Cái thứ nhì nữa là nó thu hút vốn đầu tư FDI, những công ty của Hoa Kỳ mà đầu tư vào Việt Nam và trên thế giới nữa chứ không phải là khác đó. Khi mà tiền lãi nó giảm đó, thì họ có tiền nhiều hơn, đã sẵn sàng dễ vay mượn hơn, và họ ý nghĩa là 0.5% chưa đủ để mà họ quyết định gọi là quyết định đi hay không đi, nhưng mà trên con đường triển vọng là nó sẽ giảm thì họ tin tưởng họ sẽ đi, vì họ luôn luôn vay mượn với tiền lãi khá cao rồi họ tái tài trợ không thành vấn đề, thì họ sẽ đầu tư. Mà Việt Nam là cái trung tâm mà họ muốn đầu tư cho một vài cái nghề. Thứ ba là điểm chúng ta đã nói rồi, nó giảm đi cái sự khác biệt của tỷ giá hối đoái của đồng tiền Việt Nam đối với đồng tiền của Hoa Kỳ. Đồng tiền Hoa Kỳ thì trôi nổi hoàn toàn thế giới, Việt Nam không có trôi nổi hoàn toàn, một phần trôi nổi, một phần định ở ngân hàng trung ương, và nhiều đồng tiền của quốc gia bên Á Châu cũng vậy, thành ra nó giảm đi cái áp lực đó. Cái thứ ba đó là nó ổn định cái mặt bằng lãi suất, có nghĩa là cái tiền lãi nó ổn định lại thay vì cứ lo lắng là lên xuống. Cái thứ năm đó là thị trường chứng khoán, điều này nó rõ rệt rồi. Cái thị trường chứng khoán đó, khi mà Fed giảm đó, chúng ta thấy liền lập tức, mặc dầu thị trường chứng khoán là luôn luôn họ nhìn về tương lai, họ đã dự định rằng Fed sẽ giảm tiền lãi vào tháng 9 trước đó mấy tháng rồi, thì thị trường chứng khoán nó đã thể hiện cái dự định đó, cái ước đoán đó, cái phỏng đoán đó. Nhưng mà khi mà Fed giảm thì liền lập tức chúng ta thấy thị trường chứng khoán gia tăng, nhưng mà sau đó lại sụt lui lại, cho nên cái cuối cùng là nó gia tăng ít chứ không nhiều so với trước khi gia tăng. Là tại sao? Là tại đại đa số cái sự gia tăng của cái thị trường chứng khoán này nó đã được thể hiện qua rồi. Mà tại sao nó lại ảnh hưởng? Là tại vì đó, khi mà tiền lãi thấp đó, thì người ta không có để tiền bỏ vào ngân hàng tiết kiệm, thì họ đầu tư mạo hiểm hơn. Tiền lãi mà cao đó thì họ bỏ vào ngân hàng, họ giữ tiền lãi. Chứ đó ở Việt Nam quý vị biết rồi, khi lúc trước mà tiền lãi cao thì người ta bỏ tiền ngân hàng nhiều lắm, sau này giảm rất là nhiều. Đó là một chuyện. Rồi cái thứ sáu cuối cùng đó là cái đó là quan trọng đối với Việt Nam, là kỹ nghệ họ đầu tư vào máy móc, họ tái cơ cấu máy móc, họ tái là tài trợ, và họ tái tài trợ vì họ tin tưởng rằng người dân sẽ tiêu thụ, thì tất nhiên họ gia tăng sản xuất. Thành ra đối với Việt Nam, cái đầu tư FDI đường dài nó quan trọng, khi mà họ nghĩ rằng những công ty Hoa Kỳ muốn bành trướng vào Việt Nam, từ đây tới đó họ bắt đầu họ nghĩ rằng họ có thể đi về hướng đầu tư nhiều hơn là dậm chân tại chỗ thôi.
Dạ vâng, tức là nếu mà một nền kinh tế mà chủ yếu dựa vào xuất khẩu rất là nhiều như Việt Nam, mà chủ yếu là xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, mà khi mà Mỹ giảm lãi suất, nó giúp cho nền kinh tế nó có hơi thở trở lại, nó tăng gia tăng sản xuất, gia tăng tiêu dùng, thì có phải là cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cũng sẽ tức là phục hồi trở lại, hay là tăng trưởng nhanh trở lại, đúng không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy thôi.
Dạ vâng, và chúng ta thấy là nếu mà Việt Nam mà xuất khẩu sang Mỹ mà tăng lên nhiều thì có nghĩa là các hãng xưởng, các nhà đầu tư nước ngoài, như giáo sư nói, FDI đổ vào nhiều hơn, sản xuất mở rộng hơn, có công ăn việc làm, người ta sẽ thuê mướn nhiều hơn và dân có thu nhập cao hơn. Và tức là nhìn chung thì nó có tác động rất là tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, hay là nó còn có những cái tác động tiêu cực nào không đối với trong cái việc giảm lãi suất này, thưa giáo sư?
Giảm lãi suất này nó có cái tác dụng gọi là tích cực đối với Việt Nam, đối với Mỹ Lai Á, đối với những quốc gia Á Châu, mà đó là những quốc gia gọi là xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng. Đối với tất cả toàn cầu, nó ảnh hưởng nhiều hơn là hiện tại là ở tại Hoa Kỳ với lại người dân Hoa Kỳ, với kỹ nghệ Hoa Kỳ thì nó ảnh hưởng, nhưng mà người dân Hoa Kỳ họ không thấy ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà đối với những quốc gia chung quanh qua ngoài Hoa Kỳ thì nó ảnh hưởng mạnh hơn là trong nội địa Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng. Thế còn cái việc mà tỷ giá của đồng đô la mà đối với Việt Nam đồng bây giờ, tức là đồng Việt Nam nó tăng giá, đồng đô la nó giảm giá như vậy thì nó có tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu hay là đối với người dân Việt Nam ở thế giới xưa?
Vâng, cái tỷ giá là một chuyện, còn cái vấn đề là những gói nợ của Việt Nam, chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam có những gói nợ do chính phủ vay nợ, những gói nợ do những công ty FDI hoặc nào đó là công ty ngoại quốc vay nợ, những gói nợ do tiểu thương vay nợ, đại đa số đều chạy theo đồng đô la cả và dựa trên tiền lãi của Hoa Kỳ. Mà khi mà tiền lãi giảm như vậy và tiếp tục giảm như vậy, nó sẽ là một cái gọi là cái hơi thở mạnh vào nền kinh tế để cho những công ty này vay mượn dễ dàng hơn hay là tái tài trợ. Nó giúp ích rất nhiều cho những cái tiểu thương, những công ty gọi là ngân hàng, tài chánh, tất cả đều cho vay dễ dàng hơn. Và cái quan trọng hết là ngay cả FDI, mặc dầu đó là công ty ngoại quốc, họ cũng gọi là vay mượn nhiều, tất nhiên họ bành trướng kinh tế, nó ảnh hưởng đến Việt Nam hay những quốc gia ở ở ở ngoại quốc rất là mạnh thôi.
Dạ vâng, và khi mà đồng đô la giảm giá thì nhiều người dân Việt Nam mà họ mua sắm hàng nước ngoài hay là họ đi du lịch hay đi du học gì đó thì họ cũng dễ thở hơn đúng không ạ, khi mà đồng tiền Mỹ nó rẻ hơn. Nhưng mà thưa giáo sư đó thì chúng ta cũng nghe, tôi cũng nghe nói một câu chuyện là về cái tức là cái quản lý cái của cái công cụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó, trong thời gian qua thì hiện nay đó thì tôi được biết thì lãi suất của Việt Nam mới vừa giảm từ 4,5% xuống còn 4%, thì trong thời gian qua khi mà lãi suất của Mỹ nó đang ở mức cao quá như vậy, Việt Nam mà có muốn giảm lãi suất thì có được hay không ạ? Giả sử như bây giờ nếu mà Mỹ nó không có giảm lãi suất thì Việt Nam có cái cửa để mà giảm lãi suất hay không, mà nếu Việt Nam vẫn giảm lãi suất thì nó sẽ gây tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam trong khi Mỹ vẫn giữ lãi suất cao ạ?
Vâng, đó là một cái quyết định của ngân hàng nhà nước, mà ngân hàng nhà nước thì trách nhiệm của họ cũng tương tự như Fed, nhưng mà họ có cái khác biệt đây là họ không có làm việc hoàn toàn biệt lập với lại phủ thủ tướng hay là của chính phủ của Việt Nam, họ có những chỉ định của chính phủ nhiều hơn. Dĩ nhiên đó là một cơ quan cũng là rất là tinh tế, rất là có kinh tế gia tinh tế, và họ cũng tham vấn với nhiều chuyên gia trên thế giới, và trong đó có những kinh tế gia rất là lỗi lạc đang giúp cho ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trách nhiệm cũng giống như Fed, có nghĩa rằng sao là giúp cho nền kinh tế phát triển. Hiện tại họ đang giảm tiền lãi để họ muốn cứu vãn lại nền bất động sản mà đã trì trệ mấy năm, và họ đang điều này nó đang có cái ảnh hưởng là bất động sản bắt đầu gọi là có cái hoạt động trở lại. Điều này tốt hay xấu đường dài chúng ta phải thể nhận định, là tại vì bất động sản hay là vàng là những cái điều thật đường dài nó không tốt cho nền kinh tế của những quốc gia khi mà con giá nó thổi phồng. Nhưng mà cái trách nhiệm của ngân hàng nhà nước vẫn là kiềm chế nạn lạm phát, vẫn là kích thích công ăn việc làm và kinh tế. Fed hay là ngân hàng nhà nước Việt Nam đều có cái trách nhiệm giống nhau. Cái cách vận hành, cái cách điều hành và phân chia quyền lực thì nó khác nhau hoàn toàn.
Ừ, dạ vâng, nhưng mà ở đây khán giả Bình Nguyễn có đặt vấn đề lãi suất Mỹ cao kỷ lục nhưng lãi suất của Việt Nam lại thấp kỷ lục, thế mới lạ chứ. Vậy thì khi mà ý tôi muốn hỏi đây là khi mà lãi suất ở Mỹ cao như vậy thì nó có tạo điều kiện cho thuận lợi cho ngân hàng nhà nước giữ lãi suất thấp hay không ạ? Và khi mà lãi suất Mỹ đã giảm rồi thì Việt Nam có phải là có cơ hội, ngân hàng nhà nước có cơ hội nhiều hơn để mà giảm lãi suất đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy, là tại vì nó luôn 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 liên hệ đến tỷ giá hối đoái này nọ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái lãi suất của khối Âu Châu, của Hoa Kỳ, bên Trung Quốc á, là nó tùy thuộc cái có cái tính cách gọi là địa phương, quốc gia, gọi là cái tính cách của từng quốc gia một, để họ chống đối cái nạn lạm phát nó đang trầm trọng như thế nào, họ đang chống đối cái gọi là để cứu vãn nền kinh tế như thế nào. Nhưng mà cái tỷ giá hối đoái á, là nó định nghĩa là nó phải có một cái mức nào cân bằng để mà, nhưng mà cái yếu tố tạm thời nó gia tăng hay giảm đó, nó tùy gọi là tùy quyền định đoạt của quốc gia địa phương thôi.
Dạ
Nhưng mà
vâng.
dĩ nhiên là ảnh hưởng quốc tế nó ảnh hưởng rất nhiều cái tỷ giá hối đoái.
Dạ vâng, khi hồi nãy chúng ta nói về cái việc mà xuất khẩu đó, Khi mà việc giảm Mỹ giảm lãi suất tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu thì nhiều hơn vào Mỹ, thì cũng khán giả Bình Nguyễn có đưa ra số liệu là xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ từ đầu năm cho tới đầu tháng 9 năm nay đã tăng 25%. Mặc dù đến lúc đó thì Fed vẫn giữ lãi suất cao kỷ lục, thì lại Việt Nam vẫn xuất khẩu rất là cao vào Mỹ. Vậy thì với cái động thái giảm lãi suất này thì liệu là thị trường xuất khẩu Việt Nam nó sẽ có kỳ vọng như thế nào từ đây đến cuối năm vào thị trường Mỹ ạ?
Vâng. Tổng xuất cảng của Việt Nam và Hoa Kỳ cuối năm 23, năm 24 mình chưa kết thúc năm, thành ra mình chưa biết nguyên năm. Nhưng mà sau 6 tháng thì mình thấy như anh đã nói đó là đã gia tăng 25%. Con số chính thức của tôi là nó gia tăng 25%, đúng như vậy. Qua Âu Châu gia tăng 18%. Còn năm 23 cuối năm mình có nguyên con số rồi, thì tổng xuất cảng của Việt Nam và Hoa Kỳ là 354 tỷ đô la. Và hiện tại nếu mà chiều hướng mà mình thấy 6 năm đầu đó, thì cái tổng xuất cảng của 24 sẽ trên 400 tỷ đô la. Đó là trong cái khung cảnh là tiền tiền lãi gia tăng đồng đô la rất mắc mà người dân Hoa Kỳ họ tiêu thụ. Tại họ tiêu thụ không phải nhiều hơn, không phải là cái khác biệt giữa tiền lãi hay tiền hối đoái, mà là tại vì cái chuyển hướng của Hoa Kỳ tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam thay vì mua hàng hóa của Trung Quốc, nó chuyển hướng về Việt Nam nhiều, và đó là điều tốt khi mà chuyển hướng về Việt Nam để thay thế hàng Trung Quốc, và trường Hoa Kỳ mua của hàng của máy tay cơ cũng vậy. Bây giờ nó chuyển hướng nó đang tốt đẹp như vậy mà tiền lãi lại giảm nữa thì tất nhiên nó sẽ tốt đẹp hơn nữa, thưa anh.
Ừ, dạ vâng. Ở đây tôi thấy nhiều khán giả rất quan tâm về giá vàng đó. Tôi cũng muốn hỏi giáo sư luôn. Khán giả Dũng Liên là có hỏi là xin hỏi giá vàng thế giới còn lên không vậy thưa giáo sư? Và có nên đầu tư vào vàng trong lúc này không sau khi Mỹ đã giảm lãi suất vậy? Rồi khán giả Nguyễn Cường thì đặt vấn đề là giáo sư cho hỏi tại sao Fed tăng lãi suất thì giá vàng tăng vọt, nhưng mà khi Fed giảm lãi suất thì giá vàng cũng tăng vọt.
Vâng, đó là cái trường hợp đặc thù của trường hợp của Việt Nam, nó khác với thị trường của Hoa Kỳ và trên thế giới. Bên Việt Nam nó trường hợp nào giá vàng cũng tăng vọt, đó là một cái đề tài. Nếu quý vị nào muốn hiểu về đề tài nhiều, chúng tôi đã làm trên Đài Voa một cái chương trình đặc biệt về giá vàng, xin vào YouTube và đánh với tên tôi là Khương Hữu Lộc thì quý vị sẽ tìm cái đề tài về giá vàng, nó đặc thù bên Việt Nam. Còn bên Hoa Kỳ thì giá vàng nó lên xuống là tùy tiền lãi hay tiền đô la đó, nó đi theo thị trường thì nó có lý lẽ hơn. Còn bên Việt Nam khi mà trong nền kinh tế chung chung đó là ứ động mà người ta không tin tưởng vào hệ thống trái phiếu của những công ty sau những cái chuyện mà lũng đoạn của Vạn Thịnh Phát hay là Trương Mỹ Lan hay những vị khác, những Tân Hoàng Minh này đó đó, và người ta bất tin tưởng, và nhất là bất động sản ứ động, và người ta không tin tưởng vào ngân hàng thì họ mua vàng và họ thổi giá vàng, đó là chuyện khác hoàn toàn. Vâng, tôi nói là chung chung như vậy thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đó là về cái giá vàng đó thì ở đây một khán giả cũng thưa giáo sư, ở đây khán giả tên là Dương Vũ có đặt vấn đề là thưa giáo sư cho em hỏi từ giờ đến cuối năm thì liệu Fed có cắt giảm lãi suất nữa hay không ạ? Hồi nãy giáo sư có dự đoán có đưa ra cái này rồi đó, thì xin giáo sư cho biết nói lại đi và cho biết là nếu cắt giảm lãi suất thì giáo sư dự đoán sẽ cắt giảm bao nhiêu ạ?
Vâng, dĩ nhiên là không ai có thể biết được là nạn lạm phát sẽ gia tăng như thế nào, cũng không ai có thể biết được là cuộc bầu cử nó sẽ ngã ngũ ra sao, và khi mà kinh tế nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Như đó là cái khó khăn nhất của khoa học kinh tế, nó khó khăn hơn tất cả khoa học nào khác, là tại vì nó tùy thuộc rất nhiều chuyện mà chúng ta giả thử, chúng ta tiên đoán là dựa trên những yếu tố, những giả thử có hiện tại và họ đặt giả thử trong tương lai để tiên đoán. Rất là may, trong mấy chục năm nay cái tiên đoán kinh tế tôi tin rì hạt nào nó cũng đúng, là tại vì tôi tổng hợp nhiều chứ không thể dựa hợp vào một cái yếu tố nào, và những yếu tố đó nó sẽ định đoạt là Fed sẽ giảm hay là giữ tiền lãi. Cái chắc chắn là Fed sẽ không gia tăng tiền lãi, điều đó chúng ta có thể chắc chắn rồi từ đây đến cuối năm. Cái điều mà dự đoán rằng Fed sẽ giảm tiền lãi thêm một lần nữa thì tôi nghĩ rằng rất có thể sẽ giảm ít lắm là chấm 25% một lần nữa. Nhưng mà nếu mà tình lình tự nhiên nạn lạm phát gia tăng, mà Fed dĩ nhiên là khi mà nạn lạm phát gia tăng họ không phải coi một tháng hai tháng rồi họ họ quyết định, họ theo dõi 1-2 tháng rồi họ mới quyết định, chứ không phải 1-2 ngày hay một vài tuần họ quyết định. Thành ra đó là cái dự đoán của tôi, mà trong quá khứ nó rất là chính xác, thì tôi hy vọng là nó cũng chính xác kỳ này thôi.
Dạ vâng, đó là trong năm nay, thì đến cuối năm còn
này.
Nhìn qua sông năm 2025 thì giáo sư nghĩ là liệu có giảm nữa hay không, mà chúng ta đã biết là trong cái thời đại dịch thì lãi suất Mỹ rất là thấp, hình như dưới mức 3%, hiện giờ đã giảm rồi đó, thì vẫn còn là lên tới là 5,5% và 4,75%, vậy thì tôi nghĩ là vẫn còn rất là cao. Vậy thì hết năm nay và sang năm sau thì lì đường dài hơn, giáo sư nghĩ là liệu Mỹ sẽ giảm lãi suất lại thời như cái mức trong đại dịch hay không?
Vâng, tiền lãi của Hoa Kỳ hiện tại nó quá cao, không thể kéo dài lâu dài thêm nữa, và trong 25 như tôi đã trình bày, rất nhiều yếu tố có thể xảy ra, nhất là những đường lối của chính phủ tới này, nó có thể những đường lối đó tiền lãi giảm hay là giữ về hiện tại, nó có thể trở thành vô ý nghĩa, là tại vì những chính sách của chính phủ mới là gia tăng gọi là thuế vụ hay là thuế quan hay là tiêu xài hay là nọ, nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, mà tùy cách tiêu xài nó có thể ảnh hưởng đến nạn lạm phát. Nhưng mà theo dự đoán của tôi là năm 25 Fed cần phải giảm thêm 1% nữa, mà không phải giảm thêm một lần mà giảm thêm 3-4 lần, có nghĩa mỗi lần là .25, .25, 4 lần như vậy, và đường dài phải tiếp tục giảm vào năm 26 nữa, chỉ trừ nào là một cách đột ngột quá nạn lạm phát gia tăng thì nó ảnh hưởng. Đó là cái điều mà tôi tin tưởng vào Joe Powell và Fed, mà quyết định đó là do 7 thống đốc của Fed bầu cử với nhau, cộng với 5 gọi là giám đốc ngân hàng của Fed, 12 vị này biểu quyết để bầu, chữa tên những gọi là dữ kiện kinh tế chính xác nhất và cập nhật nhất trước khi họ quyết định thôi.
Dạ vâng, vậy thì theo ý kiến giáo sư thì lãi suất của Mỹ ở cái mức bao nhiêu là có thể chấp nhận được ạ?
Lãi suất của Mỹ sẽ không trở về cái mức thấp của trước cái thời Covid được. Cái điều đó là chúng ta biết là nó quá nhân tạo, và tôi đã nói trong nhiều show trong quá khứ, nó quá nhân tạo, nó thấp quá. Đó là lý do mà nó đưa đến cái bong bóng của không, nó chưa vỡ, nhưng mà cái bong bóng của địa ốc, đó là lý do mà tại sao người dân không có mua địa ốc nhiều hay là nọ, vì cái khả năng xài tiền của họ về cái địa ốc nó gia tăng nhiều, nó không trở về cái mức đó. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, là lãi suất thì mình phải nói lãi suất là loại nào, nó có nhiều loại lắm. Chúng ta để cho quý vị hình dung cái khó khăn khi định nghĩa lãi suất. Nó có nhiều loại lãi suất, như ví dụ nói là lãi suất điều hành là một loại khác, mặt bằng lãi suất là khác, lãi suất thế chấp là mortgage interest rate, có nghĩa là lãi suất để mà vay mượn để mua địa ốc là một loại khác, lãi suất huy động là lãi suất mà quý vị bỏ vào để mà lấy tiền lãi trong ngân hàng là khác, lãi suất cho vay là cho vay cho những kỹ nghệ là khác, hay là lãi suất tái tài trợ là những nó đều khác hết trơn á. Nhưng mà chung chung đó, hiện tại đó là cái Fed Fund hiện tại đó là cái lãi suất mà chính phủ Hoa Kỳ cho vay cho như chính phủ Hoa Kỳ đối với ngân hàng cho vay với nhau đó là hiện tại đó là 4.75 cho tới 5%. Tôi nghĩ rằng con số này đó trong năm tới đó phải giảm đi 1% nữa, và vài năm sau phải giảm thêm 1% nữa, có nghĩa là giảm xuống 2% trên cái mức này, có nghĩa là từ 2.75 cho tới 3% là cái điều mà Fed Fund cần phải đạt được mục đích. Cái thời gian đó cần phải đi đến từng 3 năm nữa, 3 tới 4 năm nữa, nhưng mà năm tới tôi nghĩ rằng cần phải giảm ít lắm là 0.75 hay là 1% nữa thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Kỳ Trần có đặt dấu hỏi, câu hỏi là xin giáo sư cho biết là nếu chính phủ Mỹ tăng gói trợ cấp cho sinh viên đó, tức là cho vay tương vay nợ đó, thì việc giảm lãi suất của Fed có ảnh hưởng gì không ạ?
Vâng, không, cái đó nó quá nhỏ so với lại cái kinh tế vĩ mô của cơ quan Fed thôi.
Dạ vâng ạ, xin chân thành cảm ơn giáo sư. Thì chương trình thời lượng chương trình chúng ta cũng đã quá thời lượng rồi đó, thì một lần nữa còn rất nhiều câu hỏi mà trong phạm vi chương trình chúng ta không có đủ thời gian để trả lời đó, thì xin cáo lỗi quý vị khán giả, và một lần nữa chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau cũng trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này hay và có ích thì xin quý vị hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Chúc ông một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Vâng, kính chào, xin hẹn tái ngộ cùng ngày giờ này vào ngày sau. Nếu quý vị thích, hãy đăng ký để cho Đài VOA có thể thông báo đến quý vị những chương trình hấp dẫn, không phải là về kinh tế không, mà tất cả chương trình khác của Đài VOA. Thưa, kính chào.